Sợ người ngu không hiểu thì bán pháp môn này mà trăm kiếp ngàn sanh đoạn Phật chủng tính. Phần trước nói là mình không nên chia sẻ cái pháp môn với những cái người mà có những cái thành cái cách nhìn, cái kiến cách nhìn khác và cái tu hành khác. Tối hôm qua mình nói cái này thì có người hỏi trên internet, trên mạng ta hỏi là nếu như vậy mình thiệt sự mình không có chia sẻ cái pháp môn với ngay cha mẹ người thân nhân mình hay sao? Thì nói không. Khác biệt ở chỗ đó. Cái Phật pháp này khác ở những cái tôn giáo khác ở chỗ đó. Thì không biết là bên cái truyền thống người Nhật hay là người Miến Điện làm sao. Đều đối với cá nhân thầy đó. Về cái quan niệm của thầy đó thì cái những cái pháp môn mà đốn ngộ đốn giáo này đó, nó phải có đò chọn cái người đúng pháp khí mới truyền cho họ và phân phó cho họ. Đây là cái bí mật của cái vũ trụ này. Cái người phải xứng đáng mới nói thôi được. Nói cái pháp môn này nó phải được truyền cho đời đời, từ đời này qua đời nọ, và nó được phân phó cho đúng người. Có nghĩa là ngài Lưu Tổ ngài nói rằng là cái pháp môn này nó rất là thâm sâu, nó rất là khó hiểu, thành ra mình không thể bất cứ truyền bất cứ ai. Ngay cha mẹ mình, ngay vợ con mình, ngay cha mẹ mình chưa chắc đủ cái khả năng để mà hiểu được cái pháp môn này. Phật pháp mình á có một quan niệm tên là pháp khí. Pháp khí đó có nghĩa là cái đồ gì đó, pháp khí. Cái khí là cái dụng cụ để mà chứa đựng cái pháp. Thế nó không phải mình chọn bất cứ cái dụng cụ nào cũng được. Phải chọn đúng cái người mới có thể truyền được cái pháp này. Nếu như cái vị mà truyền cho cái pháp khí cái người sai lầm á, thì ngài nói rằng là những cái người mà mê muội đó sẽ không hiểu và phỉ báng cái pháp này. Những người mà không phải đúng pháp khí đó, người ta nghe cái này người ta không có hiểu được, và người ta có thể hiểu lầm mà người ta còn phỉ báng cái pháp này. Nếu họ dám phỉ báng cái pháp này, quý vị mà lỡ dài đó mà phỉ báng cái đại pháp như vậy đó, cái đốn giáo này đó, là quý vị sẽ bị đoạn cái Phật chủng của quý vị, là cái gì không thể nào quý vị bị diệt những cái Phật chủng trong của quý vị vì cái lời phỉ báng đó, và sẽ không được gặp cái Phật pháp này cả trăm kiếp, cả ngàn đời. Nó không cho quý vị gặp được cái chánh pháp này cả trăm kiếp và cả ngàn đời luôn. Cái gì mà dám phỉ báng cái chánh pháp, cái tội nó nặng dễ sợ như vậy đó. Người mà mê muội là ai? Khi mình có nghĩ được cái người nào mê muội không? Hả? hỏi này, Linh con có biết có quen người nào mà gọi là bị mê muội không? Mà nó chỉ như này, nó tối thôi, như chỉ người. Có vị có quen ai mà bị mê muội là không? Hả? Có ai có biết mà có người mà không bị mê muội không? Có ai biết cái người không mê muội giơ tay thầy coi không?
Hả? Ở đây không có ai có mê muội đâu.
Nếu mà cái gì mê không mê muội, quý vị đã ngồi trên cái đài hoa sen rồi. Cái gì mà không mê muội, quý vị ngồi cái đài liên cái hoa sen ngồi để mà nghe pháp. Chúng có chuyện ngồi dưới đất như vậy thôi. Mấy người mà không mê muội không thể ngồi dưới đất như quý vị được hết á. Thì cái ý ngài nói là cái người bình thường đó, đại đa số những người ngoài kia đó, người ta sẽ hiểu lầm cái pháp này. Vì không hiểu thành ra dám phỉ báng cái pháp này. Vì cái tâm phỉ báng nó không được gặp cái chánh pháp. Đời đời kiếp kiếp. Cái chuyện nó nặng nề lắm. Nó nói là tôi là không đồng ý với ông thầy nữa thôi. Cái vị biết không? Đừng nói là cái vị không đồng ý với ông thầy nữa, tôi chạy qua, tôi cũng không đồng ý, chạy qua vạn Phật chẳng hạn. Cái vị biết không? Nếu mà thiệt sự mà tụi nó căn cơ, nó nhìn những cái đứa mà nó phản phúc như vậy, nó không thèm dạy đâu. Đừng có tưởng. Tại vì cùng những cái người mà có trí huệ tôi biết nhau hết. Cái vị dám phỉ báng cái Tam Bảo đó, cái người Tăng đó, người Thánh Tăng đó, cái vị đừng có hòng ai giúp cái vị đâu. Dám phỉ báng cái chánh pháp á. Tại sao nó phỉ báng nó nặng, cái tội nó nặng như vậy? Cái tội nó nặng tại vì một khi một cái vị phỉ báng chánh pháp rồi đó, thì khiến biết bao nhiêu người ta nghe, ta có biết ức giáp gì đâu. Ta tưởng đâu, ta tin lời cái vị. Nhà cái tội cái vị nặng dễ sợ. Chẳng như có người nói là tôi là giáo sư của trường đại học rất nổi tiếng về Phật học. Nổi tiếng dễ sợ. Người ta nói rằng cái kinh Lăng Nghiêm là kinh giả. Đó là phỉ báng pháp. Nhưng mà những cái hàng người đó nó cái tội nó nặng dễ sợ. Cái gì mà cái người Basiloco mà nói như vậy là cái vị cái tội là khoảng chừng 100 kiếp với 1000 đời thôi. Cái gì mà người nổi tiếng đó, người có thớ mà dám phỉ báng đại pháp tầm bậy một cách như vậy đó, cái vị đừng nói 100 kiếp mà a tăng kỳ kiếp, đừng có hy vọng gặp. A tăng kỳ đời, đừng có hy vọng mà gặp. Tội nó nặng như vậy đó.
Khen lợi chánh pháp làm sao?
Hả?
Mấy người mà khen lợi cái chánh pháp của...
Mấy cái người mà khen chánh pháp là cái người đó là phước dễ sợ lắm. Thầy trả lời tiếng Anh, tụi nó không có lợi gì hết á. Tại thì thầy chọc tụi nó. Thế thì tiếng Anh nó nghe nó tham. Tụi nó tham lam, nó muốn phải lợi cái này, lợi cái nọ. Thầy nói trời ơi, tu mà cứ đòi lợi hoài. Thì làm việc đúng thôi. Nói về cái phước đó, khi cái vào cái chùa đó, vì làm cái gì? Khi vào cái chùa được dạy, dạy cái pháp vậy đó. Ai vào cái chùa nào, bất cứ chùa nào, vào cái chùa nào, bất cứ chùa nào, lại tam, lại ba lại cái đó. Xong đi dạy lại cái người pháp, người phương trưởng. Cái truyền thống mình á, người Việt Nam thì không biết cái chuyện này nữa, là quý vị vào cái chùa đó, là đảnh lễ Tam Bảo ngay lập tức, đừng nói năng gì hết đó. Bất cứ chùa nào đảnh lễ Tam Bảo cái đó. Tại sao như vậy? Nó tạo phước vô lượng vô biên. Cái phổ hiền hạnh nguyện đó, thứ nhất là gì? Lễ kính chư Phật. Con đường mình tu đó, theo con đường phổ hiền hạnh nguyện, phổ hiền Bồ Tát hạnh nguyện đó, là nhất đó, là lễ kính chư Phật. Quý vị muốn tu cái pháp đại thừa, đầu tiên là phải lễ kính chư Phật. Thành ra trước thầy được dạy như vậy đó. Cái chùa nhỏ, chùa lớn, chùa một cái ông sư mà không có đàng hoàng, thầy cũng đảnh lễ Tam Bảo cái đó. Quý vị đảnh lễ ông phương trưởng là cái chuyện đó, chuyện không quan trọng bằng. Rất là quan trọng. Chỉ lại thôi. Bao người biết cái chuyện này? Quý vị biết không? Có biết không? Cái chuyện thứ nhì, ngoài ra đảnh lễ cha Tam Bảo đó, đảnh lễ Phật đó, đảnh lễ Bồ Tát đó. Quý vị đảnh lễ Phật, đảnh lễ tượng Bồ Tát, hình tượng Phật với Bồ Tát là quý vị phước báo nó vô lượng vô biên. Cái đó là chuyện tự nhiên mà nó không tốn tiền gì hết á. Đừng có nghĩ là mình phải cần cúng hương cúng gì hết, cần gì chỉ đảnh lễ thôi. Cái trình độ, cái việc thứ nhì mà tạo rất nhiều phước cho quý vị là cái gì, quý vị biết không? Dâng cơm cho vợ ăn. sau khi mà đảnh lễ Tam Bảo rồi thì cúng cơm cho vợ ăn. Nó hả? Cái gì? Tàu gì? Chắc. Cái gì mà tạo cái phước mà cao thế nhỉ? Hoa, quả, nó Ngồi trên trên kiết già và nhập định.
Dạ, đi làm việc.
Làm việc. No, không phải làm việc. Cầu nguyện. Cầu nguyện tới nhà thờ cầu cũng được, không cần vào chùa. Giúp người khác tiền, thì nó có ít phước dễ sợ, ít lắm, thấp dễ sợ lắm.
Tán dương công đức của Phật.
Tán
dương công đức của Phật.
Quý vị phải đi học tiếng Việt, chứ còn mấy cái người nào mà cái trả lời hay như vậy mà phải dịch ra nó trật hết, nó mất cái không khí đấy. Tán dương công đức Phật. Nó tạo vô lượng vô biên công đức. Thành thấy vì mà phỉ báng cái chánh pháp mà quý vị tán dương chánh pháp đó, cái công đức nó không thể tưởng tượng được. Quý vị tán dương cái đốn giáo đó, nó không thể tưởng tượng. Cái phước của việc không bị cái kỳ không thể tưởng tượng nữa. Nói ngược lại, cái vị mà phỉ báng cái chánh pháp đó, cái tội quý vị nó không thể tưởng tượng được. Mình hiểu lầm thì không sao, mà mở miệng ra phỉ báng là chết nữa. Vậy nên như vậy đó, là đừng có hòng mà gặp được cái chánh pháp đấy. Cái vị mà không gặp được chánh pháp, cái vị sẽ luân hồi nó vô lượng vô biên kiếp nữa. Tội nó nặng như vậy đó. Đừng hòng mà tới được. Tới gặp cái ông người thánh tăng nói là người này người, ông sư giả, gặp cái chánh pháp nói là pháp này pháp tà ma, ông là người sư giả, đừng có hòng. Phật tới cũng chửi Phật như thường. Ai thắc mắc gì không? Cái mình nghĩ xấu nghĩ tốt với họ chẳng nhầm gì đối với vị Phật Bồ Tát hết.
Thầy tán dương có giống như mình nịnh Phật không? Tại vì những cái công đức của Phật ai cũng biết hết rồi, mình phải tán dương là một.
Bởi vì khi mình trong cái chả hạn như vì có tán dương Phật A Di Đà, có những cái bài tán bài tụng của trong khi mình làm lễ đó, những cái đó là cái mình tán tụng đó. Cái vì mấy cái lễ đó tán dương công đức Phật, tán dương cái chánh pháp. Bởi cái lễ nó quan trọng lắm. 163. Chư thiền trí thức, ta có một bài tụng vô tướng, các ông nên đọc, nên tụng đọc. Tại gia hay xuất gia cũng y theo mà tu hành, nếu không tự tu mà chỉ nhớ lời ta thì vô lợi ích. Ngài giảng xong cái cho cái bài giảng rồi, ngài cái giảng cái đốn giáo rồi. Mới giảng cái việc về cái đốn giáo mà cái phần nó dài dòng, nó có nhiều cái chi tiết mà chắc cái vị nhớ không nổi đó. Thành cho cái vị một cái bài tán tụng để cái vị nhớ. Cái bài tụng vô tướng. Cái bài tụng vô tướng nghĩa là sao? Ngài dạy như vậy, ngài nói tôi cho cái việc cái bài kệ này thiệt ra nó không có tướng. Nghĩa là sao? Nên cứ nghĩ cái việc nghe mà đừng có chấp cái lời nó quá. Tại sao cho bài kệ vô tướng làm cái gì? Tại sao mình cho cái bài vô tướng mà đừng có chấp với vô tướng để làm cái gì? Ngài nói cái phần này, ngài nó hỏi tôi có cái bài kệ vô tướng này. Mà nên tụng và tu theo nó. Mà không chịu tu mà chỉ nhớ thôi đó thì chả có lời gì hết. Tại sao như vậy? Cái chánh pháp đó, quý vị nghe để quý vị áp dụng mỗi ngày trong cuộc sống của mình. Cái chánh pháp để quý vị theo đó mà sống. Khi mà nói tu theo cái pháp đó, tu là sống. Sống, tu với sống chỉ là một thôi. Có ai có vấn đề gì ở chỗ này không? Thì mới nói cái vị giảng một cách trắng trợn, quý vị nghe, tu với sống chỉ là một thôi. Ai có vấn đề gì không? Cái người phàm tu, tôi nói tôi tới chùa tôi tu, còn tôi về nhà tôi không tu nữa. Cái vị tới chùa đó, vì học cái chánh pháp để cái vị biết cái chánh pháp mà áp dụng ở nhà của mình. Đúng không? Nếu quý vị nói là tới chùa để nghe xong rồi để lại chùa thì chỉ phí thời giờ quý vị thôi. Quý vị phải nghe pháp, phải đem về nhà xong rồi qua thử mình có thể dùng nó chỗ nào. Đúng không? Thành cần nên tu. Tu tu có nghĩa là quý vị áp dụng trong cuộc đời của mình. Có những quý vị đem pháp về nhà, nghe pháp về vợ nó cái dậy nảy nó, trời ơi anh mà tu gì, cái pháp là ở chùa mà tu, còn ở nhà không có tu, sống thôi. Cho nên quý vị biết á, sau khi vị có trí huệ là có phước rồi. Hiểu tu là tu ở nhà. Nó là cái bài kệ nó vô tướng mà quý vị phải nên tụng. Rồi khi trong tương lai cái sau sau này cũng nhắc như vậy. Tại sao như vậy? Có người đang tuyệt thực mệt lạ 14 ngày người tại gia mà dám là 14 ngày rồi. Không dài đâu, thêm có dài như vậy. Chế độ ăn ngon thì mồ. Cái vị tụng thì cái vị tạo nhiều phước và cái vị đang trồng cái chủng tử của giác ngộ. Cái vị tụng là cái vị tạo trồng những cái chủng tử để được đốn ngộ trong cái tiềm thức của cái vị. Tại sao nói là cái bài kệ mà không tướng? Nếu mà đừng có chấp vào cái tướng, cái kệ vô tướng thì nói làm cái gì? Nói không có tướng thì nói làm cái gì? Đúng không? Nếu cái kệ vô tướng thì nói làm cái gì? Nói phải có tướng. Mình nói phải có tướng không? Nó có cái sự mâu thuẫn ở trong đó không? Thầy là rõ ràng, mặc dù cái mũi tẹt da vàng, rõ ràng thầy là mỹ hơn quý vị nữa. Không ai mà khó chịu chuyện này hết. Thầy đọc cái này khó chịu dễ sợ lắm. Mà không ai khó chịu hết á. Ai nghe cũng phục cái sợ, đây là cái kệ ngày Huệ Năng nó nghe hay lắm nghe. Thế nói kệ hay thì tại sao nó vô tướng làm cái gì? Cho mình một cái viên kẹo nếu cái vị trả lời đúng. Ai trả lời đúng thì cho cái này ngay lập tức. Cho tôi trả lời trước. Ok, trả lời đi. Hả? Ê, cái cô có bầu muốn ăn sô-cô-la không nè? Miễn phí nè. Hả? Nói là cái kệ nó đọc sẽ khó chịu, thành quý vị cái đọc hoài chừng này hết khó chịu luôn. Nói cũng khá thông minh nhưng được thật lắm. Cái vị có trường có học thức có nào bằng đại học đâu, có trường học viên gia nó đại đại hàng nhá, nó rõ ràng dễ sợ. Người tàu nói gạt thầy. Khi nghe chữ vô tướng, cái vị có thấy cái gì mà không vô tướng không? Có đúng không? Cái vị thấy cái gì cũng tướng. Nếu thầy hồi nãy thầy nói mà tôi đưa cái vị cái quà mà nó vô tướng thì nó ai thèm? Không, cô còn ngân ít nhất cho đồ ăn tôi mới cho, đúng không? Cái biển thân nó hiểu được hết đó, đúng không? Bất cứ cái gì cái vị nhìn thấy đều có tướng hết. Cái kề này thiệt sự nó không có tướng, nghĩa là sao? Cái kề này nói cái nào mở miệng nó nói là cái kề vô tướng, có nghĩa là đừng có hiểu, đừng có đòi hiểu cho được. cái người ta lúc có thầy, lúc thầy đọc cái kinh Lục Tổ này mấy năm trước, thầy đọc 20 năm trước, 20 năm trước thầy đọc kinh thầy mừng như thế, trời ơi, một cái kinh đại kinh của Phật giáo mình đọc mình hiểu được. Cái kinh Lục Tổ rất là nổi tiếng, tại vì đại đa số những người mà đọc cái kinh này đều hiểu được. Đúng cô Lisa, dễ hiểu mà, đúng không? Cái đại pháp không có trụ, nó giảng gì ấy, sợ lắm, không dùng những cái danh từ khó hiểu. Thành ngày cái nhắc chừng này là cái vị cái kẻ vô tướng, có nghĩa cái vị đừng có đòi hiểu. Đừng có đòi hiểu, chỉ nghe thôi, chỉ nghe, chỉ tụng thôi. Phải để cái vị hiểu. Nghe có hiểu không? Ai là trả lời đúng có quyền lên lấy cái kẹo này. cái kinh này nó hay vào đó. Là một bên là nói giảng những cái lời kinh nó giảng gì ai nghe cũng hiểu được hết đó. Xong khi mà ngài để cái bài kệ nó nghe, tôi nói ông nghe này, cái bài kệ này đừng hòng mà hiểu nổi đâu. Ông hiểu nổi đâu. Đừng tưởng hiểu, đừng có đòi hiểu. Thành cái vị thích nghe kinh Lục Tổ tại cái vị nghe mà hiểu được. Và cuối cùng cái những cái bài kệ phần thiền tiếp theo cái vị nghe không hiểu được, cái bỏ không sao hết á. Để cho cái sự lựa chọn. Không hiểu nghe làm cái gì. 165. Thiết thông và tâm thông như nhật xứ hư không, chuyên truyền pháp kiến tánh xuất thế phá tà tông. Họ dịch cái bài này hay lắm, cái kinh này hay lắm, nhưng mà có nhiều cái chỗ mà họ có sơ sót, thầy không đồng ý với họ thôi. 166. Khác biệt giữa cái hiểu và cái thông là sao? Cái chữ tàu là chữ thông. Chữ thông á, tiếng tàu có nghĩa là sự thông đạt, sự hiểu biết nó sâu hơn. Hiểu á, mình cứ hiểu một phần thôi. Còn cái thông là thông đạt hết tất cả. Thành ra cái tâm và cái lời nói đó, nó đều thông đạt hết. Thì giống như mặt trời ở trong không trung. 166. Khi dịch tiếng Anh nó bạn thấy nó hơi lệch lạc một tí. Cái này phải truyền chứ không phải là chỉ gieo giống. Dịch trật phải truyền. Mình truyền cái việc phải chọn cái pháp khí mà truyền cho họ, nhưng phải truyền cái chánh pháp nó phải được truyền chứ không phải để mà gọi là tung nó ra, không phải. Mình bố thí cái Phật pháp, nhưng để mình truyền cái đốn giáo, tại cái người đúng mình mới truyền được, phải chọn đúng người mới truyền được. Phải dạy cái truyền cái pháp kiến tánh này. Và cái vị làm như vậy là cái vị được hiện trong xuất thế đó, để mà phá tan những cái tà kiến, để mà phá tan những cái tà giáo. Cái tụi tà giáo nó khiến cho chúng sanh nó vẫn luân hồi ở trong khổ sở. Thành mình xuất hiện xuất thế để mình đã phá những cái tà giáo, để mình cứu độ chúng sanh thoát cái vòng luân hồi này, liễu khổ đắc lạc. Để một cái lý tưởng. 167. Pháp vốn không đốn tiệm, mê ngộ có chậm mau, chỉ môn kiến tánh ấy kẻ si không thể hiểu. Ai nói là cái Phật pháp đó, không có đốn cũng không có tìm. Thầy nhớ ngài nói cái pháp ta dạy quý vị đây là cái đốn giáo. Mà thiệt ra cái Phật pháp, cái chánh pháp nó không có đốn cũng không có tìm. Thành nói để nó dạy cái vị, để cái vị phá cái chấp trước là đốn với tìm. Thầy nói cách khác, Quý vị muốn liễu, muốn đốn ngộ đó, quý vị không thể nào chấp vào cái đốn pháp được, cái đốn được. À, cái mê với cái ngộ đó, nó có chậm và có mau. À, dịch tiếng Anh hơi trật thì tôi sửa thì. Những điều cái người mà mê muội không hiểu được, người ta không hiểu được cái pháp kiến tánh này. Cái người phàm phu họ bị mê muội, họ không thể nào hiểu được cái pháp kiến tánh này. Đừng có đòi dạy cho khiến giúp họ hiểu được. 169. Nói tuy có vạn thứ, lý hợp toàn quy nhất, phiền não trong nhà tối thường phải sanh huệ nhật. Mình nói cái pháp đốn giáo này có thể giảng một cái vàng cách khác nhau. Cái vị vàng, chữ vàng là cái số rất lớn, có nghĩa cái vị có nói vô tận vô biên cái pháp này. À, có nhiều cách để giảng như cái vị. Tại sao như vậy? Giờ nó nói mười vàng. Một vàng cách để mà giảng đó, nghĩa là sao? Tại mỗi người phải nói pháp cho người ta theo cái lý của người ta, cái trường hợp, cái hoàn cảnh người ta, cái điều, cái nhân duyên người ta. Mình có thể nào dùng một cách thôi để mà nói tất cả mọi người. À, mỗi cái chúng sanh nó có lời giảng nó khác nhau. À, nó chỉ nghe ư thôi chứ không thể nói được, nó không hiểu được. Nếu quý vị gom up hết tất cả những cái giáo lý Phật giáo quý vị học được, tất cả cái gì quý vị học được, nó trở về là một thôi. Nghĩa là sao? Nghe cái chuyện này rất là thông thường. Tất cả pháp nó trở về là một thôi. Chẳng cái vị nói là cái 10 điều răn cấm đó nó rất là giống cái ngũ giới của mình. Nó vẫn trở về lại Phật pháp như thường. Tất cả những cái giáo lý của tôn giáo đều là Phật giáo ấy. Một cái pháp để mà lợi ích cho tất cả chúng sanh. Một cái pháp thôi, trên cái thế gian có một cái pháp để lợi ích chúng sanh thôi. Đó là cái Phật pháp mình. Rồi quý vị nói thầy nói là thầy tự chỉ trích mình lấy, tại thầy nói là Phật giáo là để mà diệt những cái tà ma ngoài đạo, tà giáo. Rồi bây giờ nói là Phật giáo với tà giáo cũng là một thôi. Hử? Rồi sao? Nó chỉ là một thôi. Nghĩa là sao? Nếu quý vị thành Phật rồi, quý vị thấy là cái tà giáo với Phật giáo chỉ là một thôi. Không còn sự phân biệt nữa. Nhiều khi mình phải dùng cái tà giáo để giúp đỡ chúng sanh. Nhiều khi mà cho ăn sô-cô-la, mặc dù mình biết là có thể tạo cái sự chấp trước về ăn sô-cô-la khi mà nghe pháp, vẫn làm được, vẫn làm như thường. Nếu như cái dùng cái vị cuối cùng đó, để mà lợi ích cho chúng sanh, cái đó hoài là Phật pháp, hoài là phương tiện. Mình dùng những cái phương tiện tạm thời để giúp người ta. Ví dụ, sẽ nhớ cái thời mà thầy còn ở làm sa di được cái chùa Ngài Tiên Hóa đó. Có một cái người đệ tử đó, người học trò đó rất 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 là thành tâm, tu hành rất là tinh tấn, còn tính là cạo đầu luôn đó. Hồi đó thầy Sa Di mà học, người học trò thầy đòi nó cạo đầu, nó tính đi cạo đầu đó, nói là thích đi tu, tại vì tôi thấy cuộc đời ngoài cái giác ngộ ra không có gì mà xứng đáng cho tôi hết. Cái vấn đề khó là gì? Cái khổ là nghiện cà phê, mỗi ngày phải uống cà phê. Nói là tối hôm qua có chuyện nó tuyệt vời xảy ra, là tối hôm qua tôi mơ thấy Ngài Tiên Hóa. đừng mơ, đừng thiền, đừng ngồi thiền, ngày thứ mấy ngày hiền ra. Biết làm gì không? Kể lại, không biết làm sao không biết được á. Mà tôi đang ngồi thiền, ông tới, ông hiện ra, ông đưa tôi cái ly cà phê. Đang thiền mà đang thèm cái cà phê, chịu không nổi. Sắp bỏ cuộc rồi, đi nữa. Là tôi tính đứng dậy, xả chân ra đi để mà đi uống cái ly cà phê cái đã, xong thiền sau. Xong rồi cho cái ly cà phê xong, nói pháp cho tôi nghe. À, những cái thắc mắc mà tôi tu trước giờ mà thầy trả lời không được á, ông thân trả lời cho tôi. Ngày nay quý vị thấy ngài Tiên Hóa đó mà còn đi dụ người ta huống gì là mình nữa, dụ cho uống cà phê cái đã. Cái đó gọi là phương tiện. Cho người ta những cái gì chúng sanh người ta muốn, xong mới nói pháp ta mới chịu nghe. Nó trở về là một cái tông chỉ thôi, là làm lợi cho tất cả chúng sanh. Trở về cái tấm 170. Trong cái chỗ tối tâm của cái phiền não. Cái này đó, nhắc cái vị biết đó, chúng sanh đó, cái người mà mê muội đó, ta trụ vào cái phiền não người ta. Họ nhất định phải có cái phiền não của họ. Nói họ phiền não, họ đang bị phiền não, họ rất 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 là phiền não. Họ không muốn nghe. Họ cho họ sống trên cái phiền não của họ. Tại sao nói là tối? Khi mà tâm cái vị nó phiền não đó, thì nó tối tâm. Phiền não nó khiến cái tâm cái vị nó tối đi. Mà cái vị cứ nhất định tiếp tục phiền não tiếp đó, thì cái vị sống trong cái tối tâm, sống trong cái sự âm u, tối tâm. Những cái người mà có trí huệ, cái người có trí huệ mà thấy người ta đang kẹt trong cái sống trong cái âm mưu của cái sự phiền não đó, mình trở thành một cái mặt trời nó sáng ngời, nó có thể xóa tan chiếu sáng tất cả những cái âm mưu trong đầu của người ta. Tà đến phiền não tới, chánh đến phiền não dẹp. Tà chánh đều chẳng dùng, thanh tịnh chứng vô dư. Cái bản dịch tiếng Việt nó khá hơn tiếng Anh. Cái tài tiếng Anh nó không hiểu cái ý cái này. Tà tới thì cái phiền não nó tới. Như cái vị cứ nghĩ những cái chuyện mà nó tà thì cái phiền não sẽ tới. Cái này là cái chuyện rõ ràng lắm. Nghĩ ta thì phiền sẽ bị phiền não. Cái vị có cãi được không? Cái chánh nó tới đấy thì phiền não nó bị đuổi ra. Ngược lại, cái vị đang ở trong cái tà. Bây giờ ở trong tà mà hướng cái tâm về cái chánh đó, thì cái phiền não nó biến mất, nó bị đuổi ra. Ai thắc mắc gì không? Nói cách khác, nói một cách trắng trợn, cái vị đừng có trách người khác, đổ lỗi người khác vì cái khổ của cái vị, vì cái phiền não của cái vị. Người ta có nói tôi khổ, tôi cực khổ, tôi khó khăn là tại vì cái lỗi người khác. Không có đâu. Cái vị nghĩ đó, hiểu là tại vì cái tâm của cái vị không hiểu về nhân quả, thành cái vị bị phiền não. Mà cái vị hiểu cái nhân quả, thành mình thấy rằng á, là khi mà cái hiểu cái nhân quả rồi, cái hiểu rồi thấy rằng là những cái khó khăn cuộc đời mình, cái khổ sở mình là tại mình tạo ra, chúng ta ai tạo hết. Có người nói là khi gặp những hàng người nói là tôi nổi giận là tại vì người ta mắng tôi. Cái chuyên môn đi đổ lỗi người khác, cái phiền não của mình trên người khác. Nhiều khi đó ông chủ mình, ông boss mình làm khó làm dễ mình. Mình cứ trúng cái thật và cái hư mình bỏ hết, đúng và sai bỏ hết. Cái trình độ thấp cái vị bớt bớt cái tính toán, bớt bớt đòi đúng đòi sai. cứ đòi là mình đúng mà con mình nó sai. Đừng có nói là tôi là đúng tại tôi cái biết cái theo cái chánh pháp tôi đúng rồi, còn con tôi chồng tôi vợ tôi nó không biết pháp thành nó mắng nhiếc nó phỉ báng Phật pháp là họ sai. Bớt cái phân biệt đi, bớt cái tâm phân biệt đi. Nếu quý vị bỏ cái nhị nguyên, cái chân với giả này nó tượng trưng cho cái nhị nguyên của cái thế giới chúng ta ở. Cái thế gian chúng ta ở đó, nó dựa trên cái nhị nguyên, có nghĩa là nó có phải có xấu và có đẹp. Thế giới này nó có xấu và nó có đẹp, nó có chân, nó có giả, có đúng và có sai. Có âm với âm, có dương. Cái thế giới mình thấy nha, có đâu gọi là cái tướng luôn nữa. Quý vị suốt ngày có lo phân biệt cái thế giới của quý vị là thế giới của nhị nguyên, nó có hai cái cặp của cái đối tượng với nhau, đúng và là sai, đen và là trắng, chánh và là tà. Chúng tôi dạy quý vị cái chánh pháp này để quý vị bỏ cái phân biệt đó, phân biệt chánh với tà cũng bỏ luôn nữa, chân với hư với thật cũng là bỏ nữa, cái chánh với tà phải bỏ luôn nữa, đúng với sai phải bỏ luôn nữa. Bỏ cái tâm phân biệt đi, cái vị bỏ cái tâm phân biệt đó hoài là cái tâm quý vị nó thanh tịnh. Tại sao cái tâm quý vị nó thanh tịnh?
Vì là hoặc mình bỏ cái tâm mình chống lỏng rồi thanh tịnh rồi thầy. Mình bỏ cái tâm mình chống lỏng thì mình thanh tịnh rồi.
Cô này tuyệt thực ngày thứ 14 rồi. Tôi đang khổ dễ sợ đó. Đói dễ sợ. Hả? Thai của. Lúc mà cái tuần phía nhì, phần phía ngày thứ là cái nhì, cái vị uống nước nhiều thật nhiều cho cái bụng nó căng ra. Mình tự nhiên mình no vậy. Cái tâm mà thanh tịnh nghĩa là sao? Cái tâm cái vị mà không còn tư tưởng nó khởi lên gọi là thanh tịnh. Đừng có nghĩ là tâm thanh tịnh là cái vị rửa nó hoặc là tắm nó. Tâm thanh tịnh nó khởi lên. Cái thanh tịnh này là cái vị tới cảnh vô dư. Vô dư là niết bàn vô dư. Giảng cái này chi tiết quá cũng không nên giảng. Giảng sơ sơ đủ rồi. Tại vì nói chi tiết quá nó người ta sẽ có sự hiểu lầm. Cái tà là cái vị tà là tại vì cái vị không tin cái luật nhân quả. Những cái người có những cái tà kiến như vậy đó thì họ rất là phiền não. Nói cách khác, cái vị thấy những cái người phiền não nhiều dễ sợ lắm, nó tại vì có những cái tà kiến. Mà nó có cái tà kiến như vậy rồi á, dặn nghĩa nó không được. Nên chịu thôi. Nhớ không? Lục tổ nói không? Nó có tà kiến rồi đó. Thì mình im lặng, mình nói vậy. Đòi mà giảng cho nó là chết với nó đó. Ngài nói ở trước á, phần trước ngài nói đó, những cái người mà những người mê muội này là họ không hiểu luật nhân quả đó, có tà kiến đó, thì đòi giảng cái pháp cho nó là chết với nó đó, nó phỉ báng cho mà chết luôn á, là nó kể như là nó tiêu rồi, thành mình im lặng vì vậy. Mình chỉ quan sát nó phiền não nhiều, cứ có nhiều tà kiến. Rõ ràng là những cái người mà tà kiến, những người mà nhiều phiền não, họ có nhiều tà kiến dễ sợ lắm. Mình chịu thôi để họ yên thân. Thì nếu họ có cái phước đó, họ tin vào cái chánh pháp, tin cái nhân quả, họ tự động họ bớt cái ngày càng bớt phiền não. Có nhiều người nói là tôi muốn thay đổi chồng tôi, vợ tôi, mẹ tôi, con tôi này nọ. Không thể nào thay đổi được hết á. Hai câu cho quý vị thấy đó là mình đòi thay đổi nó đó, mình thương nó đi nữa, mình đòi thay đổi nó thay nó không được. Hiểu chưa? Nó có tà kiến rồi, nó phiền não, mình chịu thôi, nói nó không nghe. Nó tà kiến nhiều quá. Thành nó phiền não, mình nói vô ích, nó không hiểu được. Mà nếu như mà làm sao nó có phước, mà bắt đầu nó tin nhân quả, họ thấy được cái nhân quả đó, thì cái phiền não nó sẽ vơi. Nên là họ phải tin vào nhân quả, họ tự hiểu lấy thì họ tự động họ thay đổi. Còn mình đòi họ thay đổi không có thể được, không thể nào có được. Đồng ý không đồng ý? Nếu quý vị muốn đắc giác ngộ đó, muốn giác ngộ đó, phải bỏ cái tâm phân biệt đi. Cái tâm phân biệt là đúng hay là sai, cái tâm cái chuyên môn suy nghĩ là đúng hay là sai, chân hay là giả, bỏ cái tâm đó. Khi bỏ cái nhị nguyên thì mới thấy được cái nhất nguyên, mới thấy được cái sự thật. Cái này là cái lý thuyết thôi, phải có phương pháp mà làm mới được. Có ai thắc mắc gì không? Bồ đề bổn tự tánh, khởi tâm tức là vọng, tình tâm trong chỗ vọng, chỉ chánh, không ba chữ. Đó là cái bổn tánh của quý vị đó, vốn là bồ đề. Quý vị khởi một cái tư niệm lên đó, thì gọi là cái vọng, cái thiền tông gọi là vọng tưởng. Vọng tưởng. Vọng tưởng thì quý vị khởi cái tư tưởng lên. Bất cứ tư tưởng nào nó khởi lên đều gọi là vọng tưởng. Cái tâm, cái hư tâm là gì? Hồi trước thầy tu thầy không hiểu cái vọng tâm với hư tâm, với là với chân tâm thì thầy không hiểu vậy đó. Mấy cái ông thiền sư, mấy cái người dạy thiền, sách thiền toàn nói vọng tâm với là chân tâm này nọ, mà họ không biết nói gì. Khởi cái niệm lên gọi là cái hư giả, có nghĩa là cái gì mà suy nghĩ đó, cái gì mà phân biệt, phân biệt đó, là cái giả, cái tâm phân biệt là cái tâm giả, gọi là cái tâm ô nhiễm. Tâm thanh tịnh là gì? Cái tâm thanh tịnh là gì? Cái tâm mà không khởi cái vọng niệm lại lên, nó gọi là thanh tịnh. Cái tâm mà nó đang phân biệt, cái tâm quý vị đang dùng để phân biệt bây giờ đó, ở đó, trong đó nó có cái tâm thanh tịnh quý vị. Quý vị muốn kiếm cái tâm thanh tịnh đó, phải nhìn được cái tâm bất tịnh của mình sẽ thấy được cái tâm thanh tịnh. Đừng nghĩ quý vị chặt cái tâm mà tâm suy nghĩ là quý vị tìm được cái tâm thanh tịnh, không có đâu. Cái tâm thanh tịnh ngay ở đó đó. Ai thắc mắc gì không? Quý vị hoặc là ngủ gật, hoặc là gì qua có thán phục. Cái pháp nó thâm sâu, nó giản dị như vậy đó. Cái tâm quý vị đang có bây giờ là tâm vọng tưởng, quý vị cũng là tâm thanh tịnh luôn này. Cái tâm thanh tịnh ở trong cái tâm vọng tâm đó. Và nếu như quý vị có cái chánh, cái tâm cái chánh tâm đó, thì quý vị không còn bị cái tam chướng nữa. Cái người mà có chánh tâm đó, có sự chánh kiến đó, thì không bị cái tam chướng. Cái chướng gì? Cái chướng của cái nghiệp chướng, của cái báo chướng và cái phiền não chướng. Cái bị làm cái gì nó có cái gì chướng ngại. Muốn tới cái chùa là có cái nghiệp chướng, có cái chướng ngại ngay lập tức. Cái gì mà nó cản trở cái gì gọi là cái chướng ngại. Có ba cái loại. Thứ nhất là pháp. Dạ. Mình làm cái gì có sự chướng ngại. Chướng ngại từ gia đình mình, chướng ngại từ bạn mình. Có là cái chướng ngại của cái báo chướng. Trong quá khứ cái vị đã cản trở chướng ngại người khác, thì bây giờ người ta tới ta chướng ngại cái vị lại. Trong quá khứ mình đã cản trở không cho nó tu, bây giờ nó tới nó cản trở không cho mình tu. Cuối cùng có cái loại chướng ngại thứ ba gọi là cái phiền não chướng. Cái chướng ngại từ cái phiền não, cái chướng ngại của nghiệp, của cái nghiệp báo đó, của cái báo đó là ở ngoài nó tới. Còn cái nghiệp phiền não, cái nghiệp chướng của cái phiền não thì ở trong, nó ở trong. Cái phiền não chướng là quý vị bỏ cuộc vì quý vị bị phiền não, quý vị bỏ cuộc. Mình từ chướng ngại mình vì mình bị phiền não. Tôi chịu không nổi nữa, bỏ cuộc. Ai thắc mắc gì không? Người ta đang hỏi những điều người ta hỏi cũng rõ ràng, thầy trả lời cũng được. Thầy cũng hiểu câu hỏi là hỏi gì. Sau tiếp tục ở 175.